cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Matthew, và hôm nay chúng ta tiếp tục trong Matthew đoạn 25. Trong đoạn này nhằm mở rộng thêm câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi của các môn đệ đã nêu lên. Có điều gì chỉ về sự Chúa đến? Thưa các bạn, qua ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh nhằm trắc nghiệm đức tin thành thật của Israel, và ẩn dụ về các tơ lân nhằm trắc nghiệm về lòng trung thành của các đầy tớ Ngài, và sự phán xét dân ngoại nhằm trắc nghiệm vì sao họ được vào nước thiên đàng. Trong đoạn này chỉ ra tầm quan trọng và sự trở lại của Đấng Christ, vì nó liên hệ đến những nhóm người sống trên thế giới. Với sự phân tích cặn kẽ về mỗi nhóm người này, cho chúng ta thấy rằng nó có thể phơi bày về thái độ, mối giao thông của từng cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh là căn bản cho những ai tin việc hội thánh được cất lên một phần. Chỉ có một số người nào đó trong hội thánh được đem khỏi thế gian. Họ nói rằng nhóm người được cất lên này lập ra những người thật tốt. Và xin chúng ta lưu ý rằng đây là sự giảng dạy sai lầm chúng ta cần bỏ qua. Tôi rất cảm ơn Chúa khi hội thánh được cất lên, mọi người tin nhận Chúa Giêsu đều được gọi ra. Chúng ta không phải được gọi ra bởi nhờ vào tài năng hay là công trạng của mình. Tất cả chúng ta sẽ ra đi bởi nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài cứu chúng ta bởi ân điển, Ngài gìn giữ chúng ta trong ân điển, và Ngài sẽ cất chúng ta khỏi thế gian này bằng ân điển. Rồi cũng bởi ân điển đó, chúng ta sẽ hiện diện ở đấy cho suốt 1000 năm bình an trước mặt Chúa. 10 người nữ đồng trinh không ám chỉ về hội thánh. Họ ám chỉ về dân tộc Israel. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của các sứ đồ của Ngài. Các sứ đồ đã hỏi Ngài những câu hỏi ấy. Nếu chúng ta cố biện giải rằng Ngài đang nói với chúng ta về điều đó, thì câu trả lời sẽ khác hẳn, và như vậy chúng ta ngắt lời Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe và nhận biết rằng, mặc dầu Chúa đang nói với một người khác, chúng ta cũng có thể áp dụng những sự dạy dỗ trăn ẩn dụ của Ngài vào đời sống của mỗi chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ẩn dụ 10 người nữ đồng trinh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 1. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước tràng rễ. Để hiểu biết tốt hơn về phong tục của người Israel trong suốt thời kỳ thân ước, chúng ta hãy tham khảo thêm bộ sách Peshitta là quyển kinh thánh viết bằng tiếng Syria. Mặc dù nó không phải là một bản kinh thánh đáng được khuyến khích để xem, nhưng nó thật sự có sự soi rọi cho chúng ta thấy một số phong tục trong thời bấy giờ. Câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc trên đây, theo như bản dịch của Peshitta cho biết rằng, 10 người nữ đồng trinh này đi đến rước chàng rể lẫn cô dâu. Điều này có ý nói rằng, chàng rể đang đi từ nơi tổ chức lễ cưới đến nơi dự tiệc cưới. Theo ý kiến của tôi thì mặc dầu lễ cưới của Đấng Christ và hội thánh xảy ra trên thiên đàng, nhưng tiệc cưới của Ngài được tổ chức ở trên đất này. Một phân đoạn trong sách Tin lành Luca hỗ trợ cho điều này, khi Chúa Giê-xu ban ra lời ẩn dụ về những lời cảnh cáo, Ngài phán: Lưng các ngươi hãy thắt lại, và đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến, gõ cửa thì liền mở. Trong Luca đoạn 12, câu 35-36. Các bạn thấy đó, lễ cưới được tổ chức và cô dâu hiện diện với Ngài. Hiển nhiên là nếu chàng rể từ tiệc cưới đi ra, thì tất nhiên cô dâu phải đi cùng với chàng rể. Không thể nào có việc chàng rể lại đi hưởng tuần trăng mật chỉ có một mình. Nếu chàng làm như vậy, thì đó không phải là tuần trăng mật nữa. Thế thì ở đây, trong ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh, Đấng Christ là hình ảnh về chàng rể đem theo cô dâu theo với chàng. Những người tin nhận Chúa trên đất này đang chờ đợi Ngài đến. Trong khi mà thời kỳ đại nạn đang xảy ra trên đất, Đấng Christ đang ở trên thiên đàng với cô dâu, tức là hội thánh. Đến khi kết thúc 7 năm đại nạn, Ngài trở lại trên đất cùng với hội thánh của Ngài. Và đến đây, chúng ta tìm hiểu về thái độ của con người về sự đến của Chúa Giê-xu trên đất. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 2 đến câu 4. Trong các nàng đó, có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Xong người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Dầu là biểu tượng về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng, vào một ngày nào đó cũng có nhiều kẻ giả hình giống như lần đầu tiên Ngài đến trên thế gian này. Chúa Giê-xu đã gọi bọn chúng là kẻ giả hình. Họ có đèn nhưng không có dầu. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 5 đến câu 7. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thải đều ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kia, chàng rể đến, hãy đi ra rước ngươi. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các bạn hãy để ý thấy rằng, những người nữ đồng trinh khôn lẫn những người dại kia đều ngủ cả. Chỉ có một điểm khác biệt là một số có Đức Thánh Linh, tức là biểu tượng bởi dầu. Còn một số khác không có, bởi vì những người này không phải là những cơ đốc nhân chân thật. Xin các bạn hãy lưu ý cách mà những người nữ đồng trinh dạy làm như thế nào. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 8-12. Các người dạy nói với các người khôn rằng, xin bớt dầu của chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e không đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi. Những người đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Chúng ta xin nhớ, dầu biểu tượng cho Đức Thánh Linh, và khi một người không có Đức Thánh Linh thì không thể nào đến cùng Đức Chúa Trời, vì Đức Thánh Linh ấn chứng ai thuộc về Ngài. Chúa Giêsu đưa đến kết luận cho ẩn dụ này bằng một lời cảnh cáo sau đây. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 13. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Xin hãy lưu ý là không biết ngày cũng không biết giờ, chứ không phải là thế kỷ hay năm. Thái độ của nhân loại đến với sự đến của Ngài trong suốt thời kỳ tương lai là hãy tỉnh thức. Đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu ẩn dụ về các talent. Đây là một ẩn dụ khác nữa liên hệ đến tương lai mà họ sẽ chờ đợi sự trở lại trên đất này của Chúa Giêsu. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 14 đến 15. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên được. Chúng ta hãy lưu ý rằng, người chủ đó đã giao trách nhiệm cho các đầy tớ mình tùy theo khả năng của họ. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 16-17. Tức thì người đã nhận 5 ta lân, đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Các bạn nên hiểu rằng, các ta lân chính là những số tiền. Tôi tạm ví sánh một ta lân tương đương với 20 lượng vàng. Ở đây chữ ta lân không có nghĩa chỉ về tài năng tự nhiên của một người, chẳng hạn như tài năng về âm nhạc, giảng dạy. Nhưng sự ứng dụng về từ ngữ này đối với chúng ta là bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì chúng ta cần phải sử dụng những ta lân, những tài năng đó để mà phụng sự Ngài. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 18. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Tất cả những người đầy tớ này đều được chủ ban cho một số tiền nhất định và được bảo hãy sử dụng nó để làm lợi thêm ra. Nhưng người nhận một ta lân kia đã đem chôn giấu số tiền được giao. Như vậy, anh ta không trung tín với chủ của mình. Giờ đây, mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 19-30, để nói về những diễn tiến kết quả xảy ra. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngươi đã nhận 2 ta lân cũng đến và thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm ngặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, đã lượm trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì sẽ được dư dật. Nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó có khóc lóc và nghiến răng. Ở đây chúng ta lại ghi nhận một nguyên tắc lớn lao thông qua ánh sáng của ẩn dụ này. Tất cả chúng ta, các bạn và tôi đều phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để khai trình cho Ngài mỗi thành quả sử dụng về những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta có trung tín như Chúa muốn thực hiện không? Có hai điều quan trọng sau đây đối với mỗi con cái của Chúa. Thứ nhất, hãy nhận biết điều gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Cần nên xác định rõ ta lăng mà Ngài đã ban cho chúng ta là gì. Kế đến, thứ hai, hãy trung tín trong việc sử dụng ta lăng đó. Đối với một số người trong chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho họ làm việc nhỏ và có thể điều ấy khiến chúng ta buồn. Nhưng chúng ta là người chỉ mặc ta lân Chúa ban. Rõ ràng Ngài cũng mong mỏi chúng ta hãy trung tín với Ngài trong việc sử dụng nó. Kế tiếp, chúng ta đến một phân đoạn Kinh Thánh nói về sự phán xét các dân tộc. Đoạn Kinh Thánh này Chúa chúng ta đang báo động cho dân của Đức Chúa Trời về sự kiện rằng chúng ta hãy sẵn sàng chờ đón sự trở lại của Ngài. Điều này chắc chắn quả đúng như vậy trong những câu tiếp theo đây. Trong suốt thời kỳ đại nạn, tất cả mọi dân tộc trên đất sẽ được cơ hội để nghe và tiếp nhận sứ điệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta được bảo cho biết rằng tin lành về nước thiên đàng sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Thế nhưng, sẽ có một số người khước từ sứ giả của Đức Chúa Trời, khước từ anh em của Đấng Christ, và họ cũng khước từ chính Đấng Christ nữa. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Từ điểm của tất cả những gì được đề cập trong bài giảng trên núi Olive đều hướng về sự kiện đặt để Chúa Giêsu ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài trên đất này. Đây chính là sứ điệp của tin lành Ma-thi-ơ. Thật ra, đó cũng chính là sứ điệp của toàn thể lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng mọi dân tộc đều sẽ bị phán xét. Có lẽ bạn sẽ hỏi, chứ không phải sự phán xét đó áp dụng cho những cá nhân sao? Vâng, các bạn cũng có thể cho rằng cá nhân tạo thành dân tộc, nhưng dân tộc chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 32-33. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên bên hữu và dê bên tả. Tôi cũng không rõ trường hợp đặc biệt nào mà Chúa gọi những cá nhân là dê. Toàn thể nhân loại, tức con người, được gọi là chiên. Có hai loại chiên bị lạc mất và chiên được cứu. Tất cả chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất lên Ngài. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 6. Vậy có chiên lạc mất và chiên được cứu, chứ không hề có chiên và dê. Tôi nghĩ chữ dê nơi đây tiêu biểu cho các dân tộc. Chữ muôn dân tức là nói về các dân ngoại. Dầu họ nhóm lại theo quốc gia, nhưng Đức Chúa Trời đoán xét họ theo từng cá nhân. Phiên tòa này được diễn ra trên đất. Xin các bạn cũng đừng nhầm lẫn cuộc phán xét này với cuộc phán xét trước tòa án lớn và trắng được mô tả trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11-15. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về cuộc phán xét này khi đến sách Khải Huyền. Bây giờ chúng ta hãy lưu ý đến phân đoạn này nói đến điều gì. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 34-40. Bây giờ vua sẽ phán cùng kẻ bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lại Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống, hoặc khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, hoặc đi thăm viếng Chúa. Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Qua lời giảng của Chúa Giêsu nói về sự phán xét sau cùng này, chúng ta cần tránh một áp dụng lầm lẫn, đó là ơn cứu rỗi bởi việc lành. Trên thế gian này không ai làm lành đủ để có thể hưởng được sự sống đời đời. Chúng ta được cứu chỉ qua đức tin và qua ân điển của Chúa Giêsu. Những người công chính hay còn gọi là chiên là những người đã tiếp nhận Đấng Christ. Những người anh em ta mà vua gọi nơi đây có thể là những người Do Thái tin đạo trong cơn đại nạn. 144.000 người Do Thái được đóng ấn vào thời kỳ của cơn đại nạn sẽ đi ra khắp thế gian để rao giảng sứ điệp tin lành về nước thiên đàng. Sứ điệp đó nói về sự tiếp nhận Đấng Christ như là một sinh tế chuộc tội cho họ, đồng thời cũng hãy sẵn sàng cho Ngài Chúa trở lại trên thế gian ngay sau đó. Một số các dân tộc sẽ từ chối Chúa. Antichrist sẽ bắt đầu giết các sứ giả của Đức Chúa Trời và bất kỳ ai mà cho các sứ giả đó chỉ một ly nước lạnh thì cũng có thể gặp rủi ro mất lấy mạng sống. Ngày nay khi chúng ta cho ai một ly nước lạnh chẳng có giá trị vì bao nhiêu, nhưng trong thời kỳ đại nạn, việc đó sẽ có giá trị hết sức lớn lao trước mặt Chúa. Nó có nghĩa là người ấy đứng về phía Chúa Giêsu Christ. Sự phán xét trong ngày cuối cùng sẽ căn cứ trên nền tảng của sự việc tiếp nhận hay khước từ Chúa Giêsu Christ của các dân tộc. Chúa phán, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Bởi lẽ các sứ giả đó là đại diện cho Ngài. Đấy cũng chính là phương cách họ biểu lộ đức tin và sứ điệp nói rằng nước thiên đàng đã đến gần, họ cần ăn năn quay trở về cùng với Đấng Christ để được cứu rỗi. Còn đối với những ai từ chối Ngài thì chỉ còn có sự phán xét cho họ mà thôi. Như trong phân đoạn Matthew 25 câu 41-46 nói tiếp. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa xả, hãy lui khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này lại thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi không làm một việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Thế rồi, đến ngày kia, toàn thể nhân loại sẽ bước vào trong vương quốc 1.000 năm. Trong số các dân tộc đó cũng có nhiều cá nhân từ chối Đấng Christ. Nhưng trong thời kỳ phán xét các dân tộc đó, lúc Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai nhằm xác định dân tộc nào được đi vào vương quốc của thời đại 1.000 năm bình an ấy. Sự phán xét này rõ ràng khác hẳn và phân biệt với những sự phán xét khác. Khi tôi suy nghĩ đến điều này, tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cho có nhiều người biết Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài. Thưa các bạn, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ sắp trở lại. Nếu các bạn là người chưa tin nhận Ngài, tôi xin kêu gọi các bạn hãy tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu ngay hôm nay, hay tiếp nhận Ngài càng sớm càng tốt. Còn đối với các bạn là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy thức canh và chờ sẵn. Chúng ta không nên bỏ phí thời giờ dịp tiện mà Chúa ban cho để phụng sự Ngài. Cầu xin Chúa ban cho chị em luôn trung tín trong công việc mà Chúa kêu gọi và giao cho các anh em đảm trách. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và thêm sức cho các bạn hầu việc Ngài cách trung tín mỗi ngày luôn luôn. Thánh chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.